Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý tín giả, bài học Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta thấy việc lành của những người con Chúa phải xuất phát từ tấm lòng chân thành biết ơn Chúa, chứ không phải để đề cao cá nhân mình. Bài học có tựa đề "Cho Chúa vay mượn", nương trên lời Chúa trong Châm ngôn chương 19 câu 17.
Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ý cho người.
Câu hỏi suy gẫm: vì sao giúp đỡ người nghèo khó chính là cho Chúa vay mượn? Chúa sẽ trả lại bằng cách nào? Cơ đốc nhân quản lý của cải và giúp đỡ những người khó khăn như thế nào để đẹp lòng Chúa và được Ngài ban phước? Kính thưa quý vị, ngoài việc dâng hiến tiền bạc để góp phần trong việc gây dựng, phát triển hội thánh địa phương và công việc Chúa chung, việc cứu giúp những người gặp hoàn cảnh túng thiếu cũng được Chúa xem là dâng hiến cho Chúa. Lời Chúa nói rõ rằng Đức Chúa Trời là cha kẻ mồ côi và đấng phân xử cho người quá bụa. Thi Thiên 68 câu 5, bản truyền thống hiệu đính. Kẻ hà hiếp người nghèo khổ làm nhục đấng tạo hóa mình, còn ai thương xót người bần cùng tôn trọng Ngài. Châm ngôn chương 14 câu 31. Chính vì những người nghèo, trẻ mồ côi, người quá bụa là những thành phần được Chúa bảo hộ, chăm sóc, nên Chúa xem việc chúng ta giúp đỡ người cùng túng chính là cho Ngài vay mượn. Và khi đã làm món nợ của Chúa, thì chính Ngài sẽ trả lại cho chúng ta, như lời Châm ngôn chương 19 câu 17 dạy: ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người. Chúa Giê-xu đã giải thích điều này rất rõ ràng trong Ma-thi-ơ chương 25 câu 31 đến câu 46. Đến ngày cuối cùng, khi Chúa ngự đến trong vinh quang của Ngài, những ai giúp đỡ cho người đói khát được no lòng, chia sẻ tấm áo tình thương cho người thiếu mặc, tiếp đón người lỡ đường, thăm viếng khích lệ tinh thần người bị tù đày, đều được Chúa xem chính là làm cho Chúa. Và Ngài sẽ phán với những người ấy rằng: hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Thời Cựu Ước, thuế 1/10 là mạng lệnh dân Do Thái phải tuân thủ. Trong thời Ân Điển, dâng hiến là hành động tùy khả năng và tự nguyện, vì Chúa yêu người dân của cách vui lòng. Cơ đốc nhân được Chúa giao trách nhiệm quản lý thì giờ, tài năng và của cải để phát triển vương quốc của Ngài. Vậy, dâng hiến tiền bạc cho công việc Chúa, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, xuất phát từ lòng thương xót, là một phần trong chức vụ quản gia Chúa giao phó cho chúng ta. Đặc biệt là quan tâm giúp đỡ bà con mình, Timôthê nhất chương 5 câu 8, và cho anh chị em trong đại gia đình đức tin. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Galati chương 6 câu 9 và câu 10. Việc lành và chia sẻ cho người khác là của lễ đẹp lòng Chúa, Hebrew chương 13 câu 16. Chúa sẽ ban phước cho chúng ta như lời Ngài hứa, nhưng phải cẩn thận. Người phô trương công đức nhằm mục đích đề cao cá nhân sẽ chẳng nhận được phần thưởng gì từ nơi Chúa. Ma-thi-ơ chương 6 câu 1. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con thấy động cơ thực sự của sự dâng hiến và việc từ thiện của con phải xuất phát từ lòng yêu Chúa và yêu người, để con làm người quản lý của cải Chúa ban cách đẹp lòng Ngài. Amen. quý vị thính giả thân mến, chúng ta cam kết thể hiện lòng thương xót người nghèo khó bằng cách nào? Những ai thương xót kẻ nghèo, bao ơn phước Chúa sẽ theo suốt đời, sống hầu việc Chúa không thôi, hết lòng phục sự rộng rời niềm vui.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.